Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Chúa nghe lời cầu nguyện. Lời của Chúa được chép trong sách Sử Ký Nhì đoạn 7 từ câu 11 đến câu 15.
Như vậy, Salomon làm xong đền Đức Giê-hô-va và cung vua. Phàm công việc gì Salomon rắp lòng làm trong đền Đức Giê-hô-va và trong cung vua đều xong cả. Ban đêm Đức Giê-hô-va hiện đến cùng Sa-lô-môn mà rằng: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi và đã chọn nơi này làm một nhà tế lễ. Nếu ta đóng các tầng trời lại, không cho mưa xuống, khiến cào cào phá hại thổ sản và giáng ôn dịch giữa dân sự ta, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường ta, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bây giờ, mắt ta sẽ đoái xem, lỗ tai ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi này.
Câu gốc suy cẩm trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14. Nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Chúa hiện ra với vua Salomon để nhắc lại điều quan trọng nào với vua và đất nước? Điều nào cho thấy Chúa là đấng nhân từ đầy ân sủng? Bạn, gia đình và hội thánh cần có thái độ ra sao khi gặp hoạn nạn? Kính thưa quý vị, sau khi vua Salomon xây dựng xong đền thờ và cử hành lễ cung hiến trọng thể, ngay trong đêm đó, Chúa hiện ra với ông lần thứ hai, được chép trong Các Vua Nhất đoạn 9 câu 2. Ngài phán: Ta có nghe lời cầu nguyện ngươi, và Ngài đã chọn đền thờ này làm nhà tế lễ, tức nhà dân sinh tế. Chúa đã đẹp lòng và nhận lời cầu nguyện của vua qua lửa từ trời giáng xuống, được chép trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 1. Giờ đây, sau 13 năm, Chúa nhắc lại Đức Chúa Trời đã chọn đền thờ ở Jerusalem này làm dân sinh tế để Ngài hiện diện giữa họ. Hơn thế nữa, Chúa hiện ra với vua Salomon, nhưng Ngài không dừng lại ở mối liên hệ riêng tư giữa ông với Chúa, mà Ngài nhắc nhở rằng đất nước đang ở vào thời kỳ thịnh vượng, vua cần phải hướng dẫn dân Chúa là dân gọi bằng danh ta, đừng quên Chúa để chạy theo thần tượng, phải hết lòng cầu nguyện, tìm cầu Chúa trong mọi sự, nếu không thì những phước hạnh sẽ trở thành tai ương. Chúa là đấng thánh khiết, vì thế khi dân Chúa phạm tội, Ngài sẽ cho phép các thiên tai như hạn hán, cào cào phá hoại, dịch bệnh xảy ra để cảnh cáo họ. Nhưng Ngài cũng là Đức Chúa Trời đầy ân sủng, sẵn sàng tha thứ, cứu khỏi tai vạ. Do đó, dù có bất cứ tai ương nào xảy ra, thì những người thuộc về Ngài phải biết rằng Đức Chúa Trời luôn yêu thương dân Ngài và cho họ cơ hội phục hồi khi rời bỏ con đường tà, hạ mình xuống cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của người có lòng ăn năn. Cơ đốc nhân ngày nay được tương giao trực tiếp với Đức Chúa Trời nhờ sự hy sinh đền tội của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Mỗi đời sống chúng ta là đền thờ của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự trị. Chúng ta cũng được Chúa gọi là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, được chép trong Phi-e-rơ Nhất đoạn 2 câu 9. Là dân của Chúa nên chúng ta cũng nhận được lời hứa của Chúa về sự tha thứ và giải cứu khi gặp hoạn nạn, thử thách, nếu chúng ta biết hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài và trở lại bỏ con đường tà. Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hết lòng cầu nguyện và khích lệ anh chị em luôn biết tìm cầu Chúa. Khi gặp hoạn nạn, khó khăn, thử thách, bạn và hội thánh có hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ngài và ăn năn, từ bỏ tội lỗi của mình không? Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con trước hết biết hạ mình xuống, ăn năn, cầu xin sự tha thứ và giải cứu của Chúa trong hoạn nạn. Xin Chúa giúp chúng con khích lệ và đồng tâm với anh chị em trong gia đình, hội thánh, trong sự cầu nguyện. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.